Võ Động Thiên Hà, chương 440, Thánh Thể Sơ Thành, cốc truyện audio.com, tinh phách là năng lượng thiên đại hội tụ trải qua lần thứ hai dựng dục sinh thành, tạo thành một cỗ năng lượng tinh hoa cực kỳ tinh thuần. Có thể nói, nó chính là một cá thể thần kỳ, là hạch tâm của thiên địa, được cả thiên địa dựng dục bồi dưỡng tạo thành. Mà mấy người Vân Thiên Hà trong lúc vô ý phát hiện ra huyệt động Vân Ly Thị từng di lưu lại cũng vô ý phát hiện ra một khối huyễn hư tinh phách vô cùng hiếm thấy. Vân Thiên Hà không muốn mang ra ngoài tạo thành một hối gió tanh mưa máu, chỉ có thể sử dụng hết để nâng cao thực lực bản thân, đây mới là hành động sáng suốt nhất. Mà trong lúc này, thậm chí không cần Vân Thiên Hà tận lực dẫn đạo, hắn cảm giác được một cỗ năng lượng tinh hoa thiên địa tinh thuần không gì sánh được, giống như nước thủy triều dũng mãnh tiến vào tinh vực trong thân thể chính mình, khi gặp được khôn tức giữa tinh khiếu, lập tức bắt đầu điên cuồng vận chuyển, không ngừng hấp thu dung hợp với luồng năng lượng tinh thuần của thiên địa này. Thế nhưng kỳ quái chính là cỗ năng lượng này chỉ xâm nhập vào trong cơ thể một mình hắn, Vân Thiên Hà cảm giác tất cả các tinh khiếu trong linh vực đã hấp nạp cỗ năng lượng tinh phách này đến mức bão hòa, nhưng cỗ năng lượng này vẫn điên cuồng xâm nhập vào sâu trong thân thể hắn. Thậm chí Vân Thiên Hà nghĩ chính mình giống như một tên mập mạp ăn nhiều tới mức không thể chống đỡ được, năng lượng dũng mãnh tiến vào cơ thể hắn làm hắn cảm giác như sắp căng phồng nổ tung, thế nhưng năng lượng tinh phách này vẫn tiếp tục không ngừng vọt vào trong cơ thể, hắn không nghĩ được biện pháp nào khác hơn là không ngừng áp xúc cỗ năng lượng này lại. Thế nhưng tại thời điểm áp xúc cỗ năng lượng này, rốt cuộc Vân Thiên Hà đã hiểu ra vì sao trước đó Mộng Ly lại có biểu tình kỳ quái như vậy. Khi cỗ năng lượng này tiến vào trong cơ thể hắn, chỉ giải rác du đãng trong các tinh khiếu và tinh mạch, hỗn hợp khôn tức không có gì dị thường, thế nhưng khi cỗ năng lượng này quá mức khổng lồ, khôn tức không thể tiếp tục điều hòa hấp thu, liền bắt đầu xảy ra một loại biến hóa cực đoan. Bởi vì huyễn hư tinh phách ẩn chứa năng lượng tinh hoa thiên địa tập trung tất cả các loại năng lượng khác nhau thành một thể duy nhất, khi khôn tức trong cơ thể Vân Thiên Hà không thể chịu đựng được cỗ năng lượng này, như vậy sẽ bắt đầu sinh ra hiện tượng đồng hóa, thậm chí còn dần dần bị chuyển hóa. Điều này cũng giống như một chén nước lạnh, nếu như cho vào một lượng nước nóng tương đối nhỏ, nó sẽ chuyển dần sang ấm hơn, thế nhưng khi pha quá nhiều nước nóng, như vậy nước lạnh sẽ bị triệt để đồng hóa, biến thành nước nóng, thậm chí là nước sôi càng nóng bỏng hơn. Mà sinh linh vạn vật thiên địa phân càn khôn âm dương, chỉ có thiên địa giao thái âm dương điều hòa, mới thuận theo một loại quy luật tất nhiên của thiên địa tự nhiên, mà cỗ năng lượng đơn thuần này ở trong cơ thể hắn, không nhận được sự điều hòa tất nhiên sẽ sản sinh hiện tượng phản phệ. Lúc này, Vân Thiên Hà không thể chịu đựng được cỗ năng lượng cường đại không gì sánh được kia mạnh mẽ đè ép, hắn cảm giác chính mình sắp nổ tung. Mà tam nữ Đường Linh Toa đứng một bên, lúc các nàng đột nhiên mở ra, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ e thẹn không thể khống chế, liền bắt đầu cởi quần áo trên người. Chỉ chốc lát, ba thân thể xích lõa toàn thân, mềm mại đứng trước người Vân Thiên Hà. Mộng Ly và Tầm, cốc truyện audio.com, Nguyệt Ngượng ngùng khó dừng, toàn thân bắt đầu đỏ bừng, không ngừng run lên. Lúc này Đường Linh Toa cũng không có biện pháp nào khác, không thể làm gì khác hơn là kiên trì, bắt đầu giúp Vân Thiên Hà cởi quần áo ra, thẳng cho tới khi toàn bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của hắn bị vứt ra ngoài, lộ ra thân thể cường tráng, Đường Linh Toa e thẹn hỏi. Tỷ tỷ còn muốn làm thế nào? Mộng Ly nói, đả tọa ngay tại chỗ, để một tay của hắn dán sát vào bụng muội, tay kia dán sát vào ta, muội muội thì áp chặt sau lưng hắn, sau đó chúng ta sẽ tế ra Cửu Thải Vân Long Châu, muội cũng tế ra Huyền La Thiên Nữ Châu, tiếp tục để hắn tế ra Bàn Long Chấn Trụ, chúng ta lần lượt vận công cùng với hình thành một vòng quá trình âm dương điều hòa, để năng lượng huyễn hư tinh thạch chạy vòng giữa chúng ta, hoàn thành một vòng tuần hoàn, cứ như vậy, cỗ năng lượng kia trải qua vòng âm dương điều hòa, sẽ căn cứ vào từng thuộc tính khác nhau của chúng ta, phân hóa chảy vào cơ thể mỗi người, đồng thời có thể giảm bớt được thống khổ không thể khống chế được cỗ năng lượng quá mức khổng lồ trong cơ thể hắn, đây là một bộ phận phiền toái nhất trong phương pháp song tu. Dứt lời, Mộng Ly và Tầm Nguyệt ngược lại rất nhanh bài trừ tạp niệm, cấp tốc tiến vào trạng thái ngưng thần tu luyện. Đường Linh Toa lần đầu tiên tham dự vào quá trình song tu như thế này, nhất là thấy mấy người xích lõa ngồi sát ngay, tâm thần không thể bình tĩnh được, lúc này thanh âm của Mộng Ly đột nhiên truyền vào trong tâm thần của Đường Linh Toa. Muội muội, không nên suy nghĩ bậy bạ nữa, mau nhanh chóng ngưng tụ tâm thần, chỉ cần dựa theo lời ta nói là được, những việc còn lại sẽ do chúng ta tới dẫn đạo, không nên tiếp tục dừng lại nữa, Thiên Hà sắp không chịu nổi nguồn năng lượng kia rồi. Nghe nói như vậy, Đường Linh Toa cũng không dám tiếp tục suy nghĩ linh tinh, lập tức gạt bỏ tạp niệm, nhanh chóng tế ra Huyền La Thiên Nữ Châu đoạt thiên địa tạo hóa chính mình tu luyện một đoạn thời gian, nhưng chưa bao giờ để Vân Thiên Hà nhìn thấy, trôi nổi trên đỉnh đầu bốn người. Mà lúc này, sau khi cửu thải Vân Long Châu được tế ra, tâm thần Vân Thiên Hà cũng cảm thụ được tam nữ đang làm cái gì, vì vậy cấp tốc tế ra bàn long trấn trụ, khiến cho ba chí bảo thiên hạ hình thành một vòng tròn trao đổi năng lượng, dẫn nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể vận chuyển truyền vào trong thân thể Đường Linh Toa. Cỗ năng lượng trong cơ thể Vân Thiên Hà sau khi được đẩy ra một phần tiến nhập vào thân thể Đường Linh Toa, Đường Linh Toa tiêu hóa hấp thu một bộ phận trong đó, nhưng phần còn lại vẫn vô cùng mạnh mẽ, nàng liền đẩy cỗ năng lượng này với phương thức giống nhau truyền vào cơ thể Tầm Nguyệt. Chỉ có chút khác nhau chính là cảnh giới của Tầm Nguyệt so với Vân Thiên Hà và Đường Linh Toa cao hơn nhiều, nàng một mặt chủ động hấp thu cỗ năng lượng cuồng bạo trong cơ thể Vân Thiên Hà vào trong cơ thể chính mình, sau đó điều hòa một bộ phận tiếp tục đẩy bộ phận còn lại vào trong cơ thể Mộng Ly. Mộng Ly tiếp nhận chuyển hóa tiếp tục chia sẻ truyền vào giữa cửu thải Vân Long Châu, do cửu thải Vân Long Châu truyền vào Huyền La Thiên Nữ Châu, cuối cùng truyền vào bàn long trấn trụ, sau một hồi chuyển hóa liền trở lại cơ thể Vân Thiên Hà, cứ như vậy hình thành quá trình bổ sung tương hợp với nhau. Mà trong quá trình này, cần tâm thần bốn người tương liên, bất luận kẻ nào cũng không được phép có tạp niệm, như vậy mới. Góc truyện audio.com, hình thành được quá độ tuần hoàn. Lúc trước tâm thần Mộng Ly trải qua một lần khúc chiết, lúc này nàng 10 phần nhập tâm, khiến cho quá trình tuần hoàn thuận lợi không gì sánh được. Bởi vì có tam nữ chia sẻ năng lượng khổng lồ trong cơ thể, áp lực đối với Vân Thiên Hà giảm đi rất nhiều. Trải qua âm dương điều hòa, cỗ năng lượng tinh thuần trong huyễn hư tinh phách kia truyền trở lại cơ thể hắn, lúc này mới bắt đầu không ngừng tăng mạnh mệnh thể toàn thân, đồng thời cũng khiến cho năng lượng trong tinh vực không ngừng mở rộng, càng thêm tinh thuần. Trong huyệt động, bốn người tâm thần tương liên tiến hành quá trình tuần hoàn chuyển hóa sử dụng năng lượng trong huyễn hư tinh phách. Không biết đã rằng co bao lâu, năng lượng ẩn chứa trong huyễn hư tinh phách kia rốt cuộc cũng bị Vân Thiên Hà hấp thu toàn bộ. Mặc dù cỗ năng lượng này vận chuyển trong cơ thể hắn, làm hắn có cảm giác căng phồng, nhưng chỉ hấp thu một bộ phận trong đó truyền lại bộ phận quá sức mình sang Đường Linh Toa, loại cảm giác không khỏe này cũng dần dần ngừng lại. Sau mỗi một lần hoàn thành quá trình tuần hoàn, thông qua bàn long trấn trụ truyền tới năng lượng tinh thuần, có thể làm cho thân thể hắn nhận được một lần cường hóa, hơn nữa tinh vực trong cơ thể hắn cũng mạnh mẽ mở rộng và rèn đúc tăng cường. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Đương nhiên, không chỉ có một mình hắn, thực lực của cả bốn người tại thời điểm cỗ năng lượng do thiên địa dựng dục thành không ngừng tư nhuận bồi dưỡng, đang không ngừng tăng mạnh. Không biết đã trải qua bao nhiêu vòng tuần hoàn. Khi Vân Thiên Hà cảm giác năng lượng từ bàn long trấn trụ truyền năng lượng đã điều hòa trở lại thân thể, lúc này thanh âm của Mộng Ly đột nhiên truyền vào trong tâm thần mỗi người. Hiện tại tất cả năng lượng ẩn chứa trong huyễn hư tinh phách đã bị điều hòa xong, bây giờ tâm thần của mọi người có thể chuyên chú vào chính mình, dựa theo phương pháp tu luyện của chính mình, bắt đầu tu luyện tiêu hóa chúng. Nói xong, tâm thần của Mộng Ly đi đầu rút khỏi, ngay sau đó là Tầm Nguyệt và Đường Linh Toa lần lượt rời khỏi, bắt đầu tự tu luyện. Vân Thiên Hà cảm thụ được ba cỗ tâm tình rời đi, lúc này hắn liền bắt đầu chuyên chú vào quá trình tu luyện của chính mình. Lần trước hắn đối với hình thành thánh thể đã có một phen cảm ngộ, cơ sở võ đạo hắn đã được rèn luyện 10 phần bền chắc, đồng thời các công phu sở học trước đây đã thông hiểu đạo lý một tầng sâu hơn, thiếu chỉ là quá trình hợp thành thánh thể, cỗ ý niệm thông suốt kia còn có nơi phát ra động lực chỗ đỡ quá trình hình thành thánh thể. Mà lần này trải qua quá trình hấp thu điều hòa năng lượng thiên địa tinh thuần ẩn chứa trong huyễn hư tinh phách, một loại cảm giác thần kỳ không thể nói rõ thành lời, làm cho Vân Thiên Hà cảm giác mệnh thể chính mình chiếm được một lần tăng mạnh chưa từng có, hiện tại đã có thể tiến hành tu luyện sơ bộ hoàn thành dung hợp thánh thể rồi. Sau khi vận công vài lần, Vân Thiên Hà sơ bộ thử cỗ năng lượng kia dung nhập vào trong ý cảnh của chính mình. Lúc đầu không cảm giác được điều gì đặc biệt thế, nhưng khi cỗ năng lượng kia lưu lại trong ý cảnh, bắt đầu dung hợp với thân thể, Vân Thiên Hà cảm giác thân thể bốc lên một cỗ tinh hàn cực độ, lại bao hàm bên trong một cỗ hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Đúng, nó chính là cảm giác băng hỏa nhị trọng thiên mang lại, để Vân Thiên Hà lúc thì lạnh run. Góc truyện audio.com, người trong mỗi một lỗ chân lông cơ thể hắn đã có vũ khí không ngừng bài tiết ra ngoài, đây là một loại hiện tượng 10 phần cổ quái. Ngay sau đó, lượng lớn mồ hôi cũng từ trong lỗ chân lông chảy ra ngoài. Cỗ năng lượng bao hàm ý cảnh kia, đầu tiên bắt đầu từ da màng thân thể Vân Thiên Hà, nhưng mà tiếp tục trải qua nội tạng bên trong, để hắn mỗi một lần thổ tức đều có thể cảm thụ được thổ tức của thân thể thực giống như phun ra, đồng thời hai cỗ khí thể vừa băng lãnh thấu xương, lại vừa liệt hỏa bốc cháy ngùn ngụt, cỗ thổ tư C này đủ để hình thành lực lượng trùng kích cực mạnh. Cơ quan nội tạng bởi vì nhiều lần được Vân Thiên Hà cường hóa, vì vậy lần này ý cảnh và năng lượng tinh thuần tiếp xúc dung hợp, tất cả quá trình diễn ra phi thường thuận lợi. Tại lúc hoàn thành dung hợp với cơ quan nội tạng, Vân Thiên Hà để cố ý cảnh lực lương lần thứ hai ở trong chỗ sâu, mãi cho tới khi tiếp xúc với huyết tủy thân thể hắn, lúc này Vân Thiên Hà mới có một loại cảm giác hư thoát truyền đến. Mệnh thể và ý cảnh dung hợp với nhau, trong quá trình hợp thành thánh thể để huyết mạch sản sinh một loạt thay đổi tẩy kinh phạt tùy, mà trong quá trình này, rất nhiều lúc sản sinh nhân tố mặt trái mệt mỏi và suy yếu, Vân Thiên Hà phải áp chế được nhân tố mặt trái này xuống, bằng không sẽ tạo thành tẩu hỏa nhập ma, có lẽ hậu quả xấu thân thể tan vỡ, chỉ là Vân Thiên Hà trải qua một loại rèn đúc thần hồn ý chí, còn có quá trình tinh tú dung hợp càng thêm nguy hiểm hơn nhiều, vì vậy ảnh hưởng của nhân tố mặt trái này không tạo thành bối rối đối với Vân Thiên Hà. Dần dần, trong lỗ chân lông của Vân Thiên Hà bài tiết ra mồ hôi và máu đen, mà trong toàn bộ khiếu khổng cũng có một bộ phận phần tử màu đen tím và khí tức bẩn bị bài tiết ra ngoài cơ thể. Quá trình này liên tục rằng co hơn 10 phần hô hấp, Vân Thiên Hà cảm giác trong cơ thể ầm một tiếng, lực lượng và thân thể tựa hồ trong quá trình dung hợp đã được đả thông một cửa ải tắc nghẽn nào đó, Vân Thiên Hà nhất thời cảm giác toàn thân thông thuận không gì sánh được, ý niệm thậm chí có thể tùy ý tiến nhập vào mỗi một khiếu khổng nhỏ nhất. Qua được một cửa này, Vân Thiên Hà biết quá trình tu luyện hợp thành thánh thể, rốt cuộc đã hoàn thành sơ bộ rồi. Tiếp theo, hắn còn một việc quan trọng cần phải làm. Cách chương.